19. Kiến đại và thức đại khác nhau chỗ nào?
Cái từ kiến đại gần đây có Phật tử ở bên Mỹ người ta gọi về, người ta hỏi tôi về về vấn đề là kiến đại là cái gì, vậy còn thức đại là cái gì. Bữa nay tôi nói tới cái chữ kiến đại là cái gì, thức đại là cái gì. Kiến đại với thức đại thì nó thuộc về cái phần, nó thuộc về cái phần tâm. Trong thức đại thì chỉ có địa là thủy là quả phong là nó thuộc về cái phần phần sắc, phần vật chất. Còn kiến đại là thuộc về phần tâm, thức đại thuộc về phần tâm. Ở trên cõi đời này nó có hai phần, cuộc sống của chúng ta nó có hai phần, một là tâm, hai là sắc. Thì sắc tức là vật, là vật chất đó. Hai là phần tinh thần. Phần tinh thần đó là theo cái nhận thức chung của đạo lão, đạo nho cũng đều là dùng chữ tinh thần. Còn đạo Phật đó thì tinh thần đó, trong đạo Phật gọi đó là cái phần thức. Thì con người nó có một phần sắc, một phần tâm. Một phần tâm nó tức là cái chữ thức đó. Chữ thức là được một phần tâm. Cũng như trong ngũ uẩn, sắc uẩn là thuộc về phần vật chất, phần sắc, phần vật chất. Còn thọ tưởng thức là phần tâm. Thế thì cái thân này gọi là thân ngũ uẩn, có nghĩa là một phần vật chất, một phần tâm linh. Hai cái đó nó hòa hợp lại, nó thành ra một cái thân của một con người, gọi đó là một con người. Thì trong đó có phần sắc và phần tâm, phần vật chất và phần tinh thần. Thế thì là kiến đại và thức đại là có gì khác nhau và nó khác nhau chỗ nào? Chỗ đó các vị phải từng gì quan chiếu mới nhận thức được cái đó và mới cắt nghĩa được cái đó. Chứ trong thức đại là khó đó. Học là phải tìm hiểu giáo lý của đạo Phật, cho nên ta học giáo lý là để tìm hiểu cái giáo lý của Phật. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh, xem kinh, đọc kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chân lý mà Phật dạy trong kinh đó. Phật dạy cái gì? Chứ tôi suốt cuộc đời đi dạy học của tôi không có khuyên Phật tử tôi phải tụng kinh một ngày một bộ Pháp Hoa hay là một bộ Địa Tạng để làm cái gì. Tôi có khuyên cái đó. Các vị bằng lòng thì đến với tôi nghe tôi nói, còn không bằng lòng thì thôi. Chứ tôi không khuyên các vị tụng một ngày một bộ Địa Tạng rồi công đức cho tôi, mời tôi lại tụng bộ Địa Tạng mình công đức cho tôi 1 triệu hoặc là 3 triệu gì đó. Không làm đâu. 30 triệu cũng không tụng, chứ đừng có nói 3 triệu. Bởi vì làm cái đó là một sự sai lầm đối với đạo Phật rất là nặng nề. Kinh Địa Tạng không có làm cái gì mà bằng cái âm thanh vang 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 như thế mà cứu rỗi linh hồn cho ai được hết rồi. Mà tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái ý thú, cái chân lý mà Phật dạy cho mình phải làm cái gì trong cuộc sống để có được an lạc, để có được hạnh phúc, để có được giác ngộ, để có được giải thoát. Cho nên tụng tức là đọc, là xem. Cho nên tôi khuyên Phật tử tụng bằng cái cách đọc xem, mà đọc xem xong rồi phải tư duy, phải quán chiếu, phải ứng dụng ra cái việc làm qua thân, qua miệng, qua ý, thì gọi đó là cái sự tu hành của người đệ tử Phật. Cho nên là kiến đại và thức đại là một vấn đề phải học kỹ đại đó. Bây giờ tôi nói tới chữ thức trước. Địa thủy quả không không kiến thức. Kiến đại là một phần của thức đại. Chữ thức mà gọi là đại đó có nghĩa là cái tính trùm khắp đó, cái này học là phải nhớ, chứ mà không học hoài không thuộc á. Chữ đại có nghĩa là nó trùm khắp, nó phổ biến, sắc nó phổ biến khắp vũ trụ, chỗ nào cũng có. Thủy không quả không không kiến thức, để cái món đó nó có cái tính trùm khắp, không có chỗ nào là không có, nên gọi đó là đại. Thì thức đại là một ở trong bảy đại. Tại sao cái này kỹ nè? Trong ngũ uẩn nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong thức đại nó cũng địa, thủy, quả, không, không, kiến, thức. Vậy thì hai cái chữ thức đó nó khác nhau ở chỗ nào? Hay là nó một thứ? Để cái chữ chữ thức sắc, thọ, tưởng, hành, thức với địa thủy quả không không kiến thức, cái từ thức đại đó nó khác hay là không khác? Thì tôi xin nói nhắc cái này nè. Về ngũ ấm á, thọ tưởng hành thức là nó phần tâm, còn sắc, sắc quẩn ở trong năm quẩn đó thì đó là phần vật. Thế thì là gọi là ngũ ấm, thân này là ngũ ấm, thì cái thân này có hai phần, một là tâm, hai là vật, ghép tương quan tương duyên nhau nó thành cái thân này, gọi là thân ngũ ấm. Thế thì cái thức đó là phần tâm. Còn chữ sắc là thuộc về phần vật. Trong thất đại, địa thủy quả không không là thuộc về phần vật, phần hữu hình. Mà khoa học người ta có thể chiết xuất ra là được, người ta phân tích ra là được. Còn như kiến đại và thất đại á, khoa học không có chiết xuất ra được, bởi vì nó là thuộc về bằng tâm. À, vậy thì kiến đại và thức đại khác nhau ở chỗ nào và cần phải tìm hiểu cái gì của hai cái từ đó? Thì hôm nay tôi phân tích về kiến đại. Kiến đại là nó một phần nhỏ của thức đại. Nó giống như là trong ngũ uẩn á, thọ tưởng là một phần nhỏ, cái phần duyên sanh, nó là cái tác dụng phụ của thức đại. Thọ tưởng hành là cái phần tác dụng phụ của thức đại, thức do của thức uẩn, do thức uẩn mà nó sanh ra thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là một phần nhỏ, phần tác dụng phụ, phần duyên sanh từ nơi thức quẩn. Đó là nói về ngũ quẩn. Còn nói về thất đại thì địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại là thuộc về phần vật chất. Khoa học có thể phân tích, có thể thí nghiệm phân tích ra được. Còn như về cái phần kiến đại và thức đại đó, khoa học không có cơ sở để mà phân tích, để mà thích nghi gì được cả. Bởi vì nó thuộc về phân tích. Thế thì là về cái kiến đại đó nè, là nó một phần của thức đại. Mà thức đại đó thì nó có thể sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu về duy thức học á thì còn thật là mát na thức nữa cơ. Rồi ai là gia thức á, là nói chung, cái danh từ nói chung gộp lại của thức, gọi nó là ai lại gia thức. Cho nên nếu học gì duy thức học thì phải nói thức thì nó có tám: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ta gọi là sáu thức trước. Thường nó hiện khởi trong mọi người chúng ta, ai cũng hàng ngày đều có sử dụng sáu cái thức đó. Ngoài ra nếu mà đi sâu về cái môn duy thức học đó, nó còn, ta còn sử dụng, ta nói tới cái chữ, cái tiêu mạch đa thức là thức thứ bảy. Để đi sâu hơn, khoa học hơn và phân tích sâu sắc hơn thì ta gọi là thức thứ bảy là mạc na. Rồi còn cái chữ a là gia, a là gia thức là trong duy thức học thì để chỉ chung cho toàn bộ bảy cái thức trước cộng với cái tự thân của a là gia nữa thành gọi là tám thức. Thế thì cái từ a là gia là chỉ cho cái tổng thể mà nó trùm ở trong đó, gồm nó sinh ra cái tác dụng gồm có bảy cách khác nhau, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạc na thức. Thế thì nói về cái chữ thức đại á, ở trong thức đại đó nè là chỉ cho cái thức a la gia, cái tổng thể bao trùm, để rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra bảy cái thức nữa. Như thế thì cái chữ a la gia thức của duy thức học cùng với cái chữ thức đại của thức đại cùng với cái chữ thức ấm ở trong ngũ ấm là một thứ như nhau. Nên hiểu nó như vậy, nên hiểu như vậy cho nó gọn. Chữ thức ấm ở trong ngũ ấm, chữ thức đại ở trong thất đại cùng với cái chữ a là gia thức ở trong duy thức học thì ba cái tên khác nhau mà kỳ thật đó là một thứ, là thức. Nhưng mà thức thì a la gia để bắt thức hay là thức đại, nó có thể sinh ra bảy cái công năng. Do vậy mà nó thành ra tám thức. Do vậy cho nên là cái chữ thức đại ở trong thất đại là nó có hiện lượng, nó có tỷ lượng và nó có phi lượng. Nghĩa là về cái chữ thức đại là nó có hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Hiện lượng là gì? Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi nói về nhãn thức thôi. Các vị mà nhìn cái bình hoa này nè, đấy, hiện giờ các vị nhìn, hoặc nhìn, tôi giới thiệu thật, nhìn lên là các vị thấy cái bình hoa. Nhưng mà bình hoa đó là các vị chưa có nói được cái bình hoa đó là hoa gì và màu gì và cái lá cây như vậy đó, nó có đúng như cái lá cây đó, với bông đó, với màu đó, có đúng không? Chưa nói được cái đó. Thế thì cái giai đoạn mà thấy như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, biết như vậy là cái thấy đó là thấy hiện lượng. cũng như Thức Phật gọi là đệ nhất sát na, tức là cái thấy đầu tiên, chớp nhoáng, sát na ban đầu, thấy là có thấy, nhưng mà chưa có tư duy, chưa có dùng cái trí để nhận thức, so đo, phân biệt, thì cái thấy đó đó, gọi đó là hiện lượng. Hiện lượng nghĩa là sự nhận biết đó là thoạt chớp nhoáng đầu tiên, thấy mà chưa biết thấy cái gì. Có thấy, nhưng mà chưa biết đó là bông gì. Cũng chưa nhận thức được đó là màu vàng. Và cũng chưa phân biệt được cái lá của cái bình bông đó có đúng với cái thật chất với cái cây đó ở bên ngoài hay không. Thế thì thấy là thấy vậy đó. Thế thì cái đó là gọi là hiện lượng đó. Rồi qua cái bước thứ hai của cái nhận thức của các vị đó, nó phải cộng với ý thức. Người ta gọi là, trong duy thức thật sự gọi là nhãn câu ý thức. Có nghĩa là cái nhãn thức đó, nó cộng lớn, nó hợp tác với ý thức. Thì cái giai đoạn hai này là cái nhãn thức hợp tác với ý thức đó. Ta gọi đó là nhãn câu ý thức. Có nghĩa là nhãn thức nó hợp tác với ý thức, hay là nhãn thức cộng với ý thức. Thì các vị mới nhận thức được là cái bình hoa này là hoa cúc. Và các vị mới biết là cái bình hoa này là hoa cúc, mà cái màu của nó, màu sắc của nó là màu vàng, và cái lá của cái bình hoa cúc này là màu xanh. À, thế thì các vị biết như vậy. Và các vị đi sâu hơn đó, màu xanh này, lá màu xanh bông vàng là đúng, nhưng mà cái cách mà làm cái lá cúc như vậy là không đúng với cái cây cúc thiệt đó. Thế là đó là cái bước thứ hai, các vị sử dụng cái thức mà là nhãn câu ý thức. Có ý thức cộng vào, các vị mới biết đấy là hoa cúc. Có ý thức cộng vào cái thấy của nhãn thức, các vị mới biết đó là hoa cúc. Có ý thức cộng vào những cái thấy, các vị mới biết đấy là cái lá cúc làm không đúng quy cách. Cho nên coi thì đẹp, nhưng mà nghệ thuật đó thì không phải vậy. Nghệ thuật chưa cao. Thế là cái đó phải gọi là tỷ lượng. Còn cái kiến đại đó là nó thuộc về hiện lượng. Học cái này sâu á, cho nên trong sách đại cái kiến đại là thuộc về hiện lượng thôi. Thành ra tôi nói ví dụ như là cũng là thức ấp, cũng là thức đại, nhưng mà cái thức mà nó tác dụng vào trong sự vật, trong cái giai đoạn là hiện lượng, thì chúng ta không có biết được, không có phân biệt được sự vật cái gì là cái gì, đẹp hay là xấu, thơm hay là hôi, đắng hay là chua, chúng ta không biết. Mà cái biết đó là nhãn câu ý thức. Cái câu là cộng lại đó. Để nếu mà chúng ta nghe mà biết được nghe cái gì đó, ta gọi là nhĩ câu ý thức. Tức là cái thính giác của ta, cái nhĩ căn của ta, nó cộng lại với cái ý thức. Cho nên mình nghe, mình mới biết nghe cái gì, đó là gọi là nhĩ câu ý thức. Còn ngửi, cầm cái hoa này mà ngửi vậy, mà biết cái này là hoa lại chứ không phải là hoa lan, thì cái đó gọi là tỷ câu ý thức. Tức là tỷ thức cộng, nó hợp tác với ý thức, mình mới biết đây là mùi hoa lại chứ không phải là mùi hoa lan, cũng không phải là mùi hoa bưởi. Rồi thiệt câu ý thức, tỷ thức để cùng đường biết đó là ngọt, để cùng muối biết đó là mặn, để miếng chanh biết đó là chua, thì cái đó gọi là tỷ câu ý thức. À, thiệt câu ý thức, tức là cái lưỡi mình nó thiệt thức đó, nó cộng với ý thức mình mới phân biệt được. Thân cũng vậy, thân câu ý thức, phải đây mình làm vậy nè, mà mình biết nắm là phải có ý thức động với cái thân này, cái ngón tay của thân này. Là nếu mà mình đã có ý thức là giống như người chết rồi thì về đốt thì nó cũng có nóng. Đấy, thế thì là về cái mà biết như vậy đó ta gọi là ngũ câu ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó cộng, nó hợp tác với ý thức, nó thành ra cái tỷ lượng để mà biết sự vật hiện tượng. Món nào ra món đấy, cái nào đúng biết đúng, nào sai biết sai, nào tâm biết tâm, nào vàng biết vàng, nào đỏ biết đỏ, nào đen biết đen. Chua cay mặn lạc cũng vậy. Thì đó là ngũ câu ý thức là của con người. Nó đi qua tỷ lượng. Còn như con chó, con bò, nói chung là súc vật. Tôi tư duy, tôi quán chiếu, vì sao nó biết sống, nó biết chết, đánh nó cũng biết đau. Nhưng mà chiếc xe hơi chạy như vậy, con bò với con chó nó cứ nghiễm nhiên, nó ngẩn ngơ, nó đi vậy. Để thì nó sống, đúng thì nó chết. Mà nó không biết sợ gì giống như con người, là tại vì nó chỉ có kiến đại mà nó không phải là thức đại. Nó là một phần tác dụng phụ, một phần nhỏ của thức đại. Cho nên nó không có cái trí khôn, nó không có chuyển thức thành trí như con người được. Con người là tu tập có thể chuyển cái thức thành là cái trí. Còn như là loài súc vật là nó chỉ có kiến đại, tức là nó có cái phần hiểu biết, một phần của tác dụng phụ của thức, một phần nhỏ của thức đại. Nó không có đủ là cái sự phân biệt mà như là ngũ câu ý thức như con người, thành là cái trí khôn của con chó. Thành là con chó xe hơi chạy rầm rầm vậy đó, mà nó vẫn cứ chạy ngang đụng chết hoài, nó đụng xe gắn máy người ta hoài, làm cho người ta nguy hiểm, mà nó cũng nguy hiểm luôn mà nó không biết gì hết. Là tại vì nó cái ý thức của nó không có như con người được, nó chỉ có tới kiến đại thôi, cho nên nó có tới thức đại. Bởi vì cái hiểu biết của nó là một phần nhỏ của thức à lại ra, cho nên ta gọi là kiến đại. Kiến đại tức là cái phần hiện lượng. Cho nên là học về cái thức đại đó, mình để ý cái đó, mình tư duy mình thấy cái đó. Trong con người mình đó, mình có thường sử dụng, nó có lúc hiện lượng đó. Có lúc mình thấy mà mình không có dùng tỷ lượng đó, thì mình thấy mà mình không biết mình thấy cái gì. Thậm chí như các vị ngồi ở đây là đối diện với các vị đó chứ, nhưng mà nếu không có tác ý thì các vị ngồi nó cả tiếng rưỡi ngồi vậy mà các vị không thấy bình bông này. Mà muốn thấy bình bông này là phải có cái tâm sở gọi là xúc, là nhãn thức, nó phải nhìn vô đây. Rồi các vị phải có khởi cái tâm sở thứ hai là tác ý. Tác ý mình gọi đơn ra là để ý đó. Phải để ý vào đó gọi là tác ý. Rồi cái giai đoạn thứ ba là dùng cái tâm sở thọ nhận thức được, dùng nhãn câu ý thức để nhận thức rằng cái bình bông này là bông cúc màu vàng lá xanh. Đó là cái tâm sở thọ đó. Thọ rồi mình mới đánh giá coi cái này bông cúc này đúng không. Qua cái giai đoạn thứ kế đó là tưởng là mình tưởng tượng rằng cái bông cúc thiệt, cái lá cúc thiệt, nó không phải như cái lá này. Vậy là cái này thì coi thì đẹp nhưng mà nó không giống cái lá cúc thiệt. Đó là tưởng. Tưởng là tư tức là suy, tức là tỷ lượng đó, suy ngẫm. Cái lá cúc như thế này không phải là lá cúc có nghệ thuật cao. Thành ra năm cái tâm sở xúc tác ý thọ tưởng tư cộng với cái giải thích vận dụng tỷ lượng để biết được cái hoa. Đây, thành ra là mình học tới thất đại đó mà. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu lạc diệt thị thiền đại. Hiểu hiểu rõ, tư duy kỹ, sâu sắc về thất đại, ta chợt thấy, chợt thấy xương rơi, lá rụng, ve ngâm, chim hót đều là một cái hiện tượng, cái đề tài để tư duy, để tu tập, để tu thiền. Cái câu đó là nó vậy đó. Cái câu nói là vậy đó. Thật ra mình học Phật mình phải hiểu liễu, liễu minh thất đại, hiểu cái kỹ về thất đại, trực quan xương đầu diêm lại thị hiện năng. Mình chẳng thấy rằng là hoa rơi, là lá rụng, là chim hót, là ve ngâm nè, đều là cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên cái thất đại đó, tôi hy vọng rằng là các Phật tử mà có duyên á, có điều kiện học cái đó, học cái đó, kinh Tụng Lăng Nghiêm đấy, kinh Tụng Lăng Nghiêm mà các vị tôi nói như vậy đó là kỹ đó, chứ các vị là ít có cơ hội mà các vị nghe như vậy lắm đó. Tất nhiên là khó nghe. Nghe là phải có tư duy, có quán chiếu, có muốn học Phật thiệt. Chứ còn mà không muốn học Phật thiệt thì nghe không nổi. Nghe rồi không nổi rồi buồn bực rồi quăng ném, băng đĩa, vân vân. Tóm lại là cái câu đối mà tôi nói, họ nói rằng là câu đối đó là một cái đề tài mà học tu cả một cuộc đời, tu sĩ cũng như là Phật tử tu sĩ. Cho nên các vị muốn nghe nhiều kinh là cái ý tốt, nhưng vấn đề là mình nghe kinh rồi mình phải ứng dụng, mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, rồi mình phải thực hành. Thì có thể tôi nói ví dụ như bất chợt tháng sau này tôi không còn sống nữa, mà nếu các vị mà biết là ứng dụng tư duy quán chiếu tu tập á, thì những cái băng cái đĩa mà tôi giảng mấy mươi năm nay đã các vị thừa sức để ứng dụng để tu hành. Còn tôi còn hay không còn, có hay không có, không có hại gì cho các vị, không có hại gì cho các vị hết. Cái điều mà tôi nói đó, xưa kia Phật cũng nói vậy. Đức Phật không có ở đời hoài, dạy hoài cho chúng sinh, dù là Đức Phật có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, dù là lòng từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, nhưng mà không vì cái từ bi hỷ xả vô lượng đó mà ở hoài với chúng sinh. Cho nên 80 tuổi thì Phật đã niết bàn. Còn như tôi đây thì bây giờ là 80 lẻ nữa rồi. Cho nên là tôi cố nói, tôi phân tách. Thật sự là trong kinh điển sẵn có hết rồi, nhưng mà các vị ít có cơ hội mà để nghe phân tách, để cho sâu sắc, để mà ứng dụng. Chứ trong kinh điển Phật nói hết rồi. Ngày nay tôi nói lại cũng là nói những cái của Đức Phật dạy mà thôi. Thì mai kia mốt nọ tôi có, tôi còn hoặc không còn, các vị đừng có lấy làm là hối hận hay là tiếc thương hay là thắc mắc cái gì, cứ lấy cái đó mà tu. Liễu thiệt tam vô bao nhiêu đó thôi, hốt thích điệu nếu ngữ thiện minh giai đoạn. Còn vấn đề tu á, gần hết giờ chưa hả? À, 9:40. Bây giờ tôi thông báo lại một ý nữa là đại chúng, là cái thay vì mười mấy năm nay thì là Trung Thu có tôi ở nhà, có tôi ở nhà ở Bình Dương á, thành ra Phật tử tới đông, cũng cả cái tâm người vui đông vui ha. Nhưng mà năm nay tôi đi không có nổi, đi một lần 300-400 cây số mà đi thường có tôi đi không nổi, cho nên là cái bữa trung thu rồi đó, nhưng như lần trước tôi nói với các Phật tử đó, có Phật tử cúng đóng góp một số tiền, Phật tử trong nước này cũng có, trong ngay trên giảng đường cũng có, rồi có số Phật tử mà học trò học của tôi từ lâu nay, mười mấy năm nay đó mà, người ta gửi về kể người nhiều đâu đầu lại cũng có. Thành ra là năm nay cái mùa trung thu năm nay đó không có tôi, nhưng mà cái bữa phát quà trung thu đó cũng dưới 1.000 phần, gần như là năm nay học trò họ nó lớn bớt là sao, cũng gần 1.000 phần, cũng đẹp rực rỡ như những năm xưa, đèn cầy cũng 15 cây, kẹo cũng 15 cục, rồi bánh trung thu cũng như những năm xưa. Mà năm nay đó thì có vài Phật tử thôi phát ở trong một cái trường mới, cái trường mới nhà nước rồi mới hỗ trợ cho. Năm nay là đi trung thu không có cực như mười mấy năm trước, vô một cái trường đó, trường tiểu học, rồi một cái trường mẫu giáo, tổng cộng là cả ngày học trò đó, hai cái trường nó gần nhau. Cho nên năm nay là cái ngày mà phát quà cho trung thu cho học trò nghèo đó thì rất là đẹp. Cái trường cái sân rộng, tụ tập lại đông đủ cái lớp học, rất là đẹp. Cộng thêm nữa có một Phật tử ở thành phố, tối cái bữa mười một các bạn, tối cái ngày mà phát quà trung thu cho học trò là trời không có mưa, rất là vui, rất là đẹp. Rồi tối lại đó, học trò nó tụ lại nó thi đèn, rồi có Phật tử cúng 100 cái cặp mà để sách vở cho học trò, và mỗi một cái cặp vậy là có 2 cái viết với 5 cái tập vở. Thành ra học trò nghèo trên đó mà nó được cái đó nó vui mừng. Cái đêm mà bữa 11 đó, ban ngày thì lãnh đèn, lãnh quà, lãnh bánh, rồi tối lại nó lại thầy giáo cô giáo lại, bởi vì ở thành phố này người ta đem cái quà nó lên trễ, cho nên là không kịp phát ở trong cái ngày bữa trưa, mà tối lại mới đem ra cho. Thành ra cái bữa tối là học trò đi chơi cả ngàn cháu vậy đó, là rồi tôi thấy quay phim đó nè, hình ảnh quay phim rất là vui, rất là đẹp. Thì tôi xin báo cho Phật tử biết rằng là cái quà trung thu vừa rồi cũng thành tựu rất là đẹp, phụ huynh học sinh rất là vui, học trò rất là vui, thì cũng do cái sự đóng góp của ít nhiều gần xa của Phật tử gửi tôi từ trong năm đó mà, với cộng với cái lúc mà các vị mới gửi đó, thì nó thành tựu cái đó tốt. Xin báo cáo cho các vị đấy.